Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020. Hiệu quả từ việc đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn. Đẩy mạnh truyền thông tuần văn hóa du lịch Bắc Giang năm 2020. Lục Nam tăng cường quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 12, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020. Sự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. Năm 2019, toàn tỉnh thụ lý hơn 13.000 việc với số tiền hơn 1.700 tỷ đồng, tăng 849 việc và hơn 358 tỷ đồng so với năm 2018. Trong đó, trên 10.000 việc có điều kiện giải quyết đã thi hành gần 9.000 việc, thu và giải quyết hơn 238 tỷ đồng, đạt 83,25% về việc và 37,61% về tiền, đều vượt so với chỉ tiêu giao năm 2019. Cơ quan thi hành án dân sự thụ lý đôn đốc 6 trên 6 vụ việc phát sinh trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thi hành án hành chính. Đến nay, 3 việc đã thi hành xong. Số vụ việc phải thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng tăng trên 45% về việc và gần 37% về tiền so với năm 2018. Trong quá trình thi hành án, phát sinh những khó khăn như hệ thống pháp luật chưa thống nhất, chưa sát thực tế. Một số đơn vị còn để xảy ra tình trạng chậm tổ chức thi hành án, thông báo văn bản quyết định về thi hành án chưa đầy đủ, kịp thời. Phân loại án có thời điểm chưa chính xác cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng thi hành án. Năm 2020, ngành thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được giao, tăng cường phối hợp với cơ quan tổ chức liên quan, triển khai đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải tiến công tác quản lý điều hành, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Từ năm 2016 đến nay, huyện Yên Dũng thu hút và chấp thuận 55 dự án đầu tư mới tổng diện tích 140 ha với tổng vốn đăng ký trên 1.500 tỷ đồng. Trong đó thu hút đầu tư và được chấp thuận đầu tư 3 dự án khu đô thị, khu dân cư mới gồm khu sinh thái Khe Hang Dầu xã Nham Sơn, khu dân cư Lạc Phú 3 xã Nham Sơn, khu dân cư Nam Tiến xã Đồng Việt với tổng diện tích sử dụng đất gần 52 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 663 tỷ đồng. Từ nay đến năm 2020, huyện sẽ tiếp tục triển khai 4 khu đô thị, khu dân cư mới tại thị trấn Neo, Tân Dân, xã Tiền Phong, xã Đức Giang. Việc thu hút đầu tư xây dựng các khu dân cư theo hướng khu dân cư đô thị sẽ góp phần tăng tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn huyện.
Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Thế đã tạo việc làm mới cho hơn 2.100 lao động, chủ yếu là công nhân may, điện tử, trong đó đưa 260 lao động đi làm việc tại các thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động, tổ chức 5 lớp học nghề cho 150 lao động nông thôn, hơn 1.350 lao động được đào tạo tại các doanh nghiệp. Các cơ sở đào tạo nghề cũng phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, giải quyết đầu ra sau đào tạo, bảo đảm lao động được đào tạo theo nhu cầu của đơn vị tuyển dụng, duy trì các lớp trung cấp nghề đào tạo các ngành như điện tử công nghiệp, hàn, công nghiệp ô tô, may thời trang, qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của huyện ước đạt 57,4%.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu trang bị nâng cao kiến thức trong sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm cho lao động nông thôn để mang lại hiệu quả kinh tế cao, những năm qua, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Bắc Giang đã mở hàng chục lớp dạy nghề. Sau mỗi lớp học, người dân đã có thêm kiến thức cần thiết để nâng cao hiệu quả những mô hình kinh tế của gia đình, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trở về từ lớp học nghề nuôi cá nước ngọt trong ao do Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2019, anh Dương Văn Huy ở thôn 16 xã Yên Sơn, huyện Lục Nam có thêm kiến thức chăm sóc và phòng ngừa các loại bệnh cho cá. Năm nay, năm ao cá với diện tích 2 ha của gia đình anh ước đạt sản lượng trên 30 tấn, trong đó chủ yếu là các loại cá chấm cỏ, cá chép. Anh Dương Văn Huy bộc bạch.
Cũng qua cái lớp học vừa rồi thì là coi là chắc tất cả bà con trong mấy cái thôn này thì nói chung là làm thì nó hiệu quả thì cao rồi, nhưng mà hiểu biết về vấn đề từ thuốc men rồi bệnh tật các thứ rồi làm nó đơn giản, nó không còn mắc mớ như mọi năm nữa. Rồi nói chung là cái mức thu nhập cao hơn, đầu tấn nó cũng lớn.
Năm 2019, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh đã chủ động phối hợp với Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Lạng Giang, tổ chức đào tạo bế giảng 11 lớp nghề ngắn hạn, cấp chứng chỉ cho 330 lao động nông thôn về các nghề trồng trọt, chăn nuôi, may công nghiệp. Ông Trần Ngọc Phú, thôn Dầm Chú, xã Tân Sỏi kiến nghị.
Qua thời gian học tập trung tâm thì tôi thấy là cái hiệu quả về chỗ trên truyền đạt cái kiến thức cho chúng tôi học tập thì cảm thấy rất hiệu quả, cái tốt thực tế tôi về thực nghiệm ngay và thời gian sau học là thấy hiệu quả rất tốt.
Ông Nguyễn Văn Nhật, phó giám đốc trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang khẳng định hiệu quả của công tác này.
Qua các cái lớp dạy nghề này thì bà con đã được trang bị những kiến thức cơ bản với thời gian học khoảng 2 tháng tùy theo cái lĩnh vực. Đối với lĩnh vực nông nghiệp 2 tháng, thế và phi nông nghiệp là 3 tháng. Thế và sau khi kết thúc các cái khóa học, các cái lớp nghề thì với kiến thức bà con được trang bị ở trên lớp thì bà con đã lao động, đã áp dụng ngay vào cái sản xuất của gia đình. Thế và mang lại hiệu quả rất là tích cực. Nhiều mô hình đã điển hình là những hộ sản xuất kinh doanh giỏi của hội nông dân tỉnh.
Với cách làm lấy lao động nông thôn làm chủ thể trong việc mở các lớp học nghề đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đào tạo nghề ở nông thôn. Đây cũng chính là tiền đề góp phần xây dựng, phát triển và nhân rộng những mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin khác. Ban tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020 vừa triển khai kế hoạch truyền thông sự kiện Tuần Văn hóa Du lịch Bắc Giang miền đất thiêng Tây Yên Tử năm 2020. Theo đó, các nội dung tuyên truyền về Tuần Văn hóa Du lịch Bắc Giang miền đất thiêng Tây Yên Tử năm 2020 bao gồm lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt, địa điểm chiến thắng Sương Giang và khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Bắc Giang năm 2020, tuyên truyền ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến thắng Sương Giang gắn với bề dày truyền thống anh hùng chống ngoại xâm của dân tộc, gắn với vị trí chiến lược của Bắc Giang, miền phên dậu của Tổ quốc và truyền thống anh hùng của Bắc Giang qua các thời kỳ lịch sử, lễ hội xuân Tây Yên Tử năm 2020 và lễ khánh thành tòa thượng điện chủ hạ thuộc khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu Bắc Giang. Về giá trị các di tích cấp quốc gia đặc biệt của tỉnh, nội dung tuyên truyền tập trung vào lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bồ Đà, những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, địa điểm chiến thắng Sương Giang gắn với những nét đặc trưng văn hóa tỉnh Bắc Giang.
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, hiện nay đơn vị này đang tập trung kiểm tra chấn chỉnh hoạt động đối với các bếp ăn trong trường học chưa tuân thủ đúng quy định về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường chủ động đầu tư cải tạo, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị chế biến, bảo quản thực phẩm, thực hiện đầy đủ 3 bước kiểm tra thực phẩm đầu vào, quá trình chế biến và thành phẩm trước khi cho học sinh ăn dưới sự giám sát của đại diện ban giám hiệu nhà trường. Phát huy vai trò giám sát của ban đại diện cha mẹ học sinh, toàn tỉnh hiện có 46 căng tin và 655 bếp ăn tập thể trong trường học. Từ nay đến hết năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà trường.
Tính đến tháng 12 năm 2019, toàn tỉnh có 35 người đăng ký hiến mô tạng thông qua Hội Chữ Thập Đỏ các cấp, trong đó chủ yếu là hiến giác mạc. Mới nhất ngày 28 tháng 11 vừa qua, ông Trần Văn Đào, 56 tuổi ở thôn Trong, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, đã đăng ký hiến toàn bộ cơ thể sau khi qua đời cho Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Ghép mô tạng bộ phận cơ thể người là một trong những thành tựu vượt bậc của ngành y, đặc biệt quan trọng đối với những bệnh nhân suy tạng, mắc bệnh mãn tính, hiểm nghèo. Theo đánh giá của Sở Y tế, số người tự nguyện hiến tạng tăng nhưng vẫn ít so với nhu cầu thực tế. Lâu nay, nguồn ghép tạng chủ yếu vẫn từ người thân của bệnh nhân. Các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành trung ương đã tiến hành ghép thành công nhiều bộ phận cơ thể người, đem lại sự sống cho bệnh nhân, trong đó số lượng ca ghép thận nhiều nhất.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 4 tháng 12, Công ty 45 Tổng Công ty Đông Bắc tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Luận ở thôn Bán, xã Dân Hưu, huyện Sơn Động. Gia đình ông Luận thuộc diện chính sách có anh trai là Nguyễn Văn Hạ và chú ruột Nguyễn Văn Duyên tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. Gia đình ông Luận là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, sống trong ngôi nhà đã xuống cấp từ nhiều năm qua. Với sự chung tay của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, sau hơn 4 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 hoàn thành với diện tích 50m², tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Trong đó, Công ty 45 hỗ trợ 80 triệu đồng. Được biết, thời gian qua, Công ty 45 đã xây dựng bàn giao 46 ngôi nhà tình nghĩa tặng các gia đình thương binh, liệt sĩ, chất độc da cam, gia đình có công với cách mạng với tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng và hỗ trợ xây dựng sửa chữa 8 nhà đồng đội trị giá 640 triệu đồng, xây tặng 5 nhà văn hóa thôn bản đặc biệt khó khăn trị giá 2,6 tỷ đồng.
Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, các cơ sở kinh doanh có điều kiện như dịch vụ cầm đồ, lưu trú, karaoke cũng ngày càng nhiều. Không thể phủ nhận mặt tích cực của những loại hình dịch vụ này, nhưng lại luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Chính bởi vậy, công tác quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đã được Công an huyện Lục Nam quan tâm thực hiện thường xuyên. Qua những buổi kiểm tra như vậy, lực lượng công an cũng đã tiến hành tuyên truyền và tổ chức cho các chủ cơ sở, nhân viên phục vụ ký cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật khi kinh doanh. Anh Dương Tuấn Anh, nhân viên một nhà hàng karaoke, nói.
Quán hát bọn em thì cũng thường xuyên, lượng công an thường xuyên kiểm tra. Cũng có một lần bị xử lý bởi là hoạt động hơi quá giờ một chút. Rồi là sau 12 giờ quên thế là chưa báo khách nghỉ, nên là quá 12 giờ một chút, thế là công an có đến kiểm tra một lần và xử lý vi phạm một lần.
Trên địa bàn huyện Lục Nam hiện có trên 200 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Trong năm 2019, Đội Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội đã tiến hành kiểm tra gần 260 lượt cơ sở. Qua công tác kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh nhắc nhở đối với những cơ sở chưa chấp hành đúng quy định trong quá trình kinh doanh, đồng thời tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 15 cơ sở, xử phạt tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Anh Dương Văn Oanh, chủ cơ sở cầm đồ cho biết.
Cầm đồ mà, thì là theo đúng như của cơ quan pháp luật giao cho ạ. Đấy, anh ạ. Thì tức là cái gì đúng thì mình làm. Đấy, chẳng hạn như đấy. Ví dụ xe pháo thì nó phải đúng giấy tờ thì mình mới được cầm cố. Ngoài ra thì mình không cầm. Đấy, thứ hai nữa chẳng hạn như là không dùng bằng xã hội đen này. Đấy, tuyệt đối, không có những chuyện đấy.
Còn Trung tá Nguyễn Văn Hùng, đội trưởng đội quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an huyện Lục Nam nhấn mạnh.
Chúng tôi chủ động tổ chức tuần tra trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính để kịp thời nắm bắt tình hình, và cũng đồng thời là tổ chức cho các cơ sở ký cam kết không vi phạm các cái quy định trong quá trình kinh doanh.
Việc tăng cường công tác kiểm tra quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự của Công an huyện Lục Nam đã góp phần quan trọng kiềm chế, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.
Công an thành phố Bắc Giang vừa điều tra làm rõ một đối tượng là thợ sửa ống nước phá kết sắt trộm cắp tài sản của gia chủ. Theo đó, chiều ngày 2 tháng 12, Công an thành phố Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của chị Hát, sinh năm 1985, trú tại đường Nguyễn Văn Cử, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Đơn phản ánh khoảng 13 giờ cùng ngày, gia đình chị phát hiện gần 40 triệu đồng để trong kết sắt bị kẻ gian trộm cắp. Công an thành phố Bắc Giang điều tra làm rõ và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Hảo, sinh năm 1979, trú tại xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết Hảo là thợ sửa ống nước cho gia đình chị Hát, Công an thành phố Bắc Giang tạm giữ đối tượng Hảo để điều tra.
Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 8 đến 22 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Thành phố Ốc Giang và các huyện lân cận ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.